Thiên Châu Biến, chương 65 đến 2, vận khí tốt. 2. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, mũi tên thứ hai của Chu Duy Thanh đã đến. Và lần này thì tiểu tứ đã không thể tránh né. Bất đắc dĩ y phải gắng gượng gọi ra kỹ năng khác để chống đỡ. Một tấm chắn ánh sáng đột ngột xuất hiện che trước người. Đồng thời bản thân y cũng liều mạng dẫy dụa hòng thoát khỏi hắc ám xúc tu. Một tiếng nổ vang rền trời đất. Lực xuyên thấu của mũi tên mạnh biết chừng nào. Huống chi còn thêm vào hiệu quả phá giáp. Ngay lập tức đã khiến tấm chắn ánh sáng trước người tiểu tứ vỡ tan. Thân thể của y run rẩy một cách quái dị. Chấn động của mũi tên không chỉ làm cho tấm chắn vụn nát mà cả đôi cánh sau lưng cũng biến mất không tung tích. Cả người như một viên vẫn thạch từ trên trời lao thẳng xuống mặt đất. Với độ cao gần 100 mét như vậy, nếu thật sự ngã xuống thì ô hô ai tai. Hai mũi tên của Chu Duy Thanh nhìn có vẻ vô cùng đơn giản. Nhưng thực tế chất chứa những tính toán cực độ tinh diệu. Bởi ngay khi tiểu tứ bay vào không trung, hắn đã đoán được đối phương chắc chắn sẽ có những kỹ năng né tránh hết sức mạnh mẽ. Chính vì vậy mũi tên thứ nhất mà hắn bắn ra đã dung hợp tới hai kỹ năng tác động trên diện rộng. Một cái là kỹ năng nhằm hạn chế đối phương hắc ám xúc tu. Cái còn lại là kỹ năng công kích trên phạm vi lớn độc nhất của hắn. Thiên Lôi Thiểm. Hai kỹ năng này uy lực thật ra nào có cao siêu gì nhưng bù lại diện tích bao trùm lại không hề nhỏ. Quả nhiên, tiểu tứ đã sử ra không gian bình di. Nhưng xui thay khoảng cách không gian bình di mà y thi triển lại không thể nào thoát ra khỏi phạm vi hắc ám xúc tu tác dụng. Ngay lập tức đã khiến y bị hắc ám xúc tu tạm thời trói buộc. Kế tiếp, Thiên Lôi Thiểm mặc dù không thể đánh bị thương tiểu tứ nhưng lại làm cho y toàn thân tê dại. Thiên lực trong cơ thể tán loạn không cách nào ngưng tụ nữa. Chấm, ngay sau đó, Chu Duy Thanh đã bắn ra mũi tên thứ hai. Và lần này thì tiểu tứ căn bản không thể né tránh. Chỉ đành ngạnh kháng. Nhưng bấy giờ phòng ngự ra sao đã không còn ý nghĩa. Bởi mũi tên thứ của Chu Béo đã phụ ra tới hai kỹ năng là tuyệt đối trì hoãn và thiên lôi chấn. Tuyệt đối trì hoãn khiến tiểu tứ dù có tránh thoát hắc ám xúc tu cũng không cách nào phản ứng một cho mau lẹ. Còn thiên lôi chấn thì trực tiếp phá vỡ đôi cánh cùng tấm chắn của y, người dù sao cũng đâu phải là chim. Không có ngưng hình rực. Dù năng lực tiểu tứ mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể phi hành trên không trung. Bay lên trời đúng là một ý tưởng hoàn hảo của y. Thế nhưng bây giờ y lại phải trả giá cho ý tưởng đó. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng. Thân hình lay động, đã xuất hiện ngay vị trí thân thể tiểu tứ sắp rơi xuống. Tay phải gã vừa đưa ra đã đón đỡ được thân thể của tiểu tứ. Rồi nhẹ nhàng hóa giải xung lực, Chu Duy Thanh cũng không ngăn cản. Bởi lúc này song phương thắng bại đã phân. Ánh mắt của mọi người cơ hồ đều rơi vào Phách Vương Cung trong tay Chu Duy Thanh. Trừ Thượng Quan Băng Nhi và Lâm Thiên Ngao. Bọn họ đều biết Chu Duy Thanh làm được hết thảy cũng là nhờ hiệu quả từ cây cung này mang lại. Còn thì không một ai có thể ngờ rằng tiểu tứ chỉ trong hai chiêu đã có thể thảm bại như vậy. Túy Bảo há hốc mồm miệng, nhãn cầu như muốn lồi ra, còn Ô Nha thì không ngừng lấy hai tay dụi dụi mắt. Bởi nàng chẳng thể nào tin đây là sự thật, riêng Tiểu Viêm chau mày nhìn Chu Duy Thanh thật kỹ, trong mắt tràn ngập những suy nghĩ miên man. Hiệu quả chất chồng của bốn kỹ năng chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn rồi biến mất toàn bộ. Chẳng qua lúc này đầu tóc tiểu tứ đã dựng đứng cả lên. Trông vừa quái dị vừa buồn cười. Chu Duy Thanh thu hồi Phách Vương Cung. Mặt mày rạng rỡ tủm tỉm. Cảm ơn, thật không nghĩ số ta lại đỏ như vậy. Tiểu tứ học trưởng cứ như thể biết ta là một gã cung thủ hay sao ấy. Mà cố tình bay lên làm bia ngắm. Thật xấu hổ quá, tiểu tứ đã được Lâm Thiên Ngao để xuống. Ngơ ngác nhìn Chu Duy Thanh rồi đột nhiên đùng đùng nhảy lên giận dữ hét lớn. Ta không chơi nữa, Ta không phục, hết thảy những tình huống vừa rồi đã diễn ra quá nhanh. Khiến cho y có cảm giác mình căn bản chưa kịp phát huy được thực lực thì đã ăn quả đắng rồi. Đến bây giờ y vẫn chưa rõ ràng tại làm sao mình bị đánh gục một cách chớp nhoáng như thế. Nên trong lòng không cách nào chấp nhận. Phải biết rằng tất cả những chuyện này đều liên quan tới tự do của bản thân y, đang lúc ấy. Một thanh âm hùng hậu từ giáo học lâu truyền tới. Thiên Ngao, các ngươi còn chưa đi ư, đứng nơi đó làm gì? Sao còn gây gổ đánh nhau nữa? Một thanh âm khiến mọi người có cảm giác hết sức nhẹ nhàng phiêu giật. Cứ như thể từ bốn phương tám hướng truyền tới vậy. Làm người nghe không cách nào xác định được vị trí chính xác. Vừa nghe giọng nói này, Chu Duy Thanh đột nhiên chấn động, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn liền quyết định, tiểu tứ học trưởng, mới rồi chúng ta chỉ đùa vui một chút thôi. Chúng ta nhanh lên đường đi. Ngươi thấy đó, lão sư của học viện các ngươi cũng đã nổi giận rồi kìa. Qua phút sững sờ, Túy Bảo cũng sực tỉnh mà ngạc nhiên thốt lên. Chỉ giỡn chơi thôi á. Chu Duy Thanh ha hả cười. Đúng thế, mới nãy chỉ là đùa chút thôi. Chúng ta còn muốn tham gia Thiên Châu Đại Hội nữa mà. Không nên tổn thương hòa khí. Tám người thì hết bảy đôi mắt kinh ngạc nhìn chòng chọc vào Chu Duy Thanh. Cuộc đổ ước vừa rồi rõ ràng là hắn thắng. Nhưng vì cái gì hắn lại nói như vậy? Phải biết rằng Túy Bảo và Tiểu Tứ đều là những học viên cực kỳ ưu tú của Học viện Thiên Châu. Lại còn là hạ vị cùng chung vị Thiên Tôn. Truy tùy giả cỡ đó bộ là cải trắng hay sao mà Chu Duy Thanh lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Chu Duy Thanh nhún vai. Các ngươi sao còn nhìn ta? Ta nói thật đó. Ta vẫn là học viên. Cần truy tùy giả để làm gì? Vừa rồi chẳng qua nhất thời ngứa tay ngứa chân thử một chút mà thôi. Hơn nữa quả thật vận khí của ta quá tốt. Chứ nếu dùng năng lực thực sự, ta sao mà bằng được học trưởng Tiểu Tứ. Chuyện này cứ như vậy đi. Mặc dù chúng ta đã tuyên thệ, nhưng nếu ta không nhận hai người làm truy tùy giả, lời thề tự nhiên sẽ vô hiệu. Lâm đội trưởng, còn chần chờ cái gì? Chúng ta mau lên đường thôi. Nghe Chu Duy Thanh sổ một tràng, Túy Bảo và Tiểu Tứ chợt như có cái cảm giác khởi tử hồi sinh vậy. Mặc dù Tiểu Tứ lúc nãy từng nói y không phục, nhưng thâm tâm y đã như người chết rồi. Trong chốc lát chìm vào vực thẳm, song phương tuyên thề rành rọt. Hơn nữa còn có Lâm Thiên Ngao làm chứng. Mắt thấy gần như đã trở thành truy tùy giả của người ta. Thì bất ngờ con tạo xoay vần. Chu Duy Thanh lại chủ động nói không cần bọn họ. Trong phút chốc đã khiến cho Tiểu Tứ và Túy Bảo chẳng thể tin nổi. Đồng thời vẻ mặt tràn ngập sự ngượng ngùng. Không sao thốt ra lời. Lâm Thiên Ngao khó hiểu nhìn Chu Duy Thanh rồi bất giác gật đầu. Vậy chúng ta lên đường thôi. Một nhóm tám người lúc này mới đi khỏi Học viện Thiên Châu. Nhưng người nào người nấy đều đang đắm chìm trong suy nghĩ về trận đánh vừa rồi. Ai cũng không hiểu gã béo Chu Duy Thanh kia đột nhiên thay đổi quyết định là có âm mưu gì. Thế nhưng Chu Duy Thanh lúc này trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Nguyên nhân làm hắn đột nhiên thay đổi chủ ý chính là do tiếng quát hỏi từ giáo học lâu truyền đến kia. Một tiếng quát không chỉ để cho hắn cảm nhận được người nọ kinh khủng và cường đại đến mức nào. Vượt quá xa thực lực của hắn. Đồng thời cũng nhắc nhở cho hắn nhớ đây là nơi đâu. Đây là Học viện Thiên Châu của đế quốc Phỉ Lệ. Nơi tập trung nhiều Thiên Châu sư ưu tú nhất của đế quốc. Và cả vị cung chủ Thác Ấn cung cấp Thiên Vương. Viện trưởng Học viện Thiên Châu đại nhân kia nữa. Hiển nhiên. Vừa rồi thiên lực trong không khí chấn động như vậy, cộng thêm sấm sét vang rền sao không khiến người kia chú ý cho được. Nếu như hắn còn cố tình ép Tiểu Tứ và Túy Bảo làm truy tùy giả, nhất định sẽ mất không ít thời gian dây dưa trong học viện. Và nhất là vị viện trưởng của Học viện Thiên Châu, cung chủ Thác Ấn Cung, sẽ cho phép việc này xảy ra sao? Học viên ưu tú nhất của lão làm truy tùy giả cho người khác. Cho dù lão lành như đất cũng tuyệt đối khó chịu. Và chuyện trọng yếu mà Chu Duy Thanh sợ xảy ra nhất là việc Lâm Thiên Ngao cùng hắn lập khế ước phong ấn bị Thiên Châu Học Viện biết được. Trong suy nghĩ của Chu Duy Thanh, tầm quan trọng của Tiểu Tứ và Tí Bảo còn lâu mới bằng được Lâm Thiên Ngao. Vì vậy, hắn tuyệt đối không muốn mạo hiểm tình huống quan hệ truy tùy giả giữa Lâm Thiên Ngao và mình bị phát hiện mà cưỡng bức hai người kia gia nhập. Còn có một nguyên nhân khác nữa chính là Thiên Châu Đại Hội. Bởi dù cho Chu Duy Thanh thành công nhận hai người này làm truy tùy giả, đối với hắn chưa hẳn đã là chuyện tốt. Vì nếu Tiểu Tứ và Túy Bảo đều trở thành truy tùy giả của hắn, như vậy, mối quan hệ giữa tám người trong chuyến đi này lập tức trở nên không hài hòa. Quyết không thể nào có lòng đoàn kết. Túy Bảo và Tiểu Tứ vị thế thay đổi đột ngột sẽ làm cho tâm tình rối loạn theo. Đây không phải là điều Chu Duy Thanh muốn thấy. Hai gã Thiên Châu sư này mặc dù ưu tú, nhưng tầm quan trọng của họ trong lòng Chu Duy Thanh không quá cao. Không thể cùng Vân Ly và Lâm Thiên Ngao so sánh. Huống chi, cho dù bọn họ có quan trọng hơn nữa, Chu Duy Thanh cũng không nguyện ý mạo hiểm đem khả năng bại lộ biến thạch miêu nhãn của mình ra đánh cuộc. Hai kỹ năng hắc ám xúc tu và thiên lôi thiểm là hết sức rõ ràng. Hắc ám thuộc tính, lôi thuộc tính hẳn đã bại lộ. Nếu còn nấn ná ở học viện lâu hơn nữa thì khả năng thuộc tính ý châu của hắn có thể bị nhìn thấu cũng sẽ rất cao. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi, thì mấy tháng đi đường sau đó, hắn nhất định có biện pháp khiến những người này hàng phục. Những thứ khác tạm không nói. Riêng bây giờ chắc chắn Tiểu Tứ và Tí Trung Bảo đã nợ hắn một cái nhân tình thật lớn. Dưới nhiều nhân tố kết lại, Chu Duy Thanh mới đưa ra quyết định buông tha cho cơ hội thu về hai gã truy tùy giả cực mạnh. Ngay lúc tám người bọn họ bước ra khỏi cổng học viện Thiên Châu, ở tầng cao nhất của giáo học lâu, một lão già áo đỏ cũng đi tới trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng bọn họ mà trong mắt lộ ra nét suy tư. Dung động thiên lực không mạnh, nhưng bao hàm hắc ám thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Đều là những năng lực rất hiếm có. Không nghĩ tới lần này thải thải công chúa điện hạ lại phái tới những học viên có thuộc tính hãn hữu như vậy. Đáng tiếc, sao bọn chúng không phải là học viên của Học viện Thiên Châu chứ? Cách chương.